Đọc lý do Thái tử xuất gia, đọc lịch sử Phật, ai cũng nhớ rõ Thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, phát tâm đi tu. Thấy phới qua như vậy thật là hời hợt quá. Chúng ta phải đặt đây là vấn đề chủ yếu, tối trọng đại trong cuộc đời tu hành của Ngài. Chính Thái tử sau khi chứng kiến cảnh già bệnh chết, Ngài đặt thẳng vấn đề: tại sao con người từ xưa đến nay chấp nhận già bệnh chết là quy luật bất khả kháng? Có phương cách gì giải thoát cái sanh già bệnh chết này? Đây là vấn đề trọng đại mà từ trước đến giờ cả nhân loại chưa ai dám đặt ra. Vấn đề này đã chi phối hết đầu óc tâm tư của Thái tử. Khi chưa giải quyết được vấn đề này, mọi dục lạc ở trần gian Ngài đều ê chề, chán ngán. Cung vàng địa ngục là khám đường nhốt Ngài. Ngài băn khoăn trằn trọc, quên ăn mất ngủ bởi câu hỏi: có phương cách gì giải thoát cái già bệnh chết? Câu hỏi ấy cứ chờn vờn trong tâm não Ngài, cứ hiện rõ từng chữ trước mắt Ngài. Bao nhiêu người chung quanh lo sợ khổ sầu mà không rung động được tâm Ngài. Mấu chốt cuối cùng để giải quyết vấn đề này, Ngài phải gạt qua mọi cạm bẫy tình cảm dục lạc, thoát ra ngục tù sang trọng cao cả, vượt thành xuất gia. Mục đích Ngài xuất gia vì câu hỏi: có phương cách gì giải thoát già bệnh chết? Nung nấu tâm can Ngài, dù biết rằng trên con đường tìm giải quyết vấn đề này hiểm nguy tạo cùng, khó khăn đáo để, song Ngài phải đi, phải giải quyết. Không làm được việc này, đời Ngài sẽ là cây khô, là ngọn cỏ héo. Ngai vàng địa ngọc, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con yêu chỉ là trò vô nghĩa khi không giải quyết được vấn đề già bệnh chết. Đó, thì qua cái đoạn này tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng cái thâm ý mà Đức Phật Ngài Thái tử Ngài đi tu. Không phải Ngài đi tu vì những cái bất mãn nào ở bên ngoài, mà chính cái vấn đề căn để là giải quyết cái kiếp người, giải quyết kiếp người cho mình và cho mọi người. Bây giờ nếu chúng ta ngồi lại chín chắn mà suy gẫm, thì chúng ta sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi bệnh chết, mấy mươi năm cứ lăn xăng rồi tới cuối cùng chết, rồi cứ sanh ra mấy mươi năm cuối cùng chết. Như vậy sanh ra để rồi chết, chứ để làm gì? Sanh ra để rồi chết thì cái nó vô nghĩa làm sao? Có mặt đây để rồi chết đi, chứ không phải có mặt đây để làm được cái gì siêu thoát. Có mặt để rồi phải chết, có người nào phải chết không? Như vậy thì tại sao chúng ta cứ hài lòng với nhau như vậy? Bao nhiêu người cũng đều chấp nhận như vậy. Đó là một cái hiện trạng của con người yếu đuối. Người xưa như vậy thì ta cũng như vậy. Rồi coi chuyện già bệnh chết như chuyện đương nhiên, đó là quy luật của trời đất rồi, phải không? Cái đó là phải như vậy, không còn ai có cái lối nào để mà thoát khỏi cái quy luật đó. Thì đó là những con người tầm thường. Chứ nếu mà con người phi thường như Ngài thì Ngài không thể chấp nhận được. Nếu sinh ra rồi chờ chết thì chuyện vô lý. Như vậy thì tất cả cái thụ hưởng, nào cung điện, nào mỹ nữ, nào tài sản gì, chỉ làm cái trò chơi thôi. Qua rồi cái đi tới chết, chứ có giữ hoài được đâu. Chứ vậy thì tất cả cái thưởng, hưởng để mà chết. Thì bây giờ tôi ví dụ như có những người bị án tử hình, sắp tới ngày xử án, cái họ sắm những mâm cơm rượu thịt, đầy giấy rồi mời ăn, ăn rồi để ngày mai chết. Lúc ra ngoài ăn ngon không? Ăn ngon, ăn thú vị không? Hay là ăn rượu thịt gì đó, như là những cái đồ bỏ, như là đất, như cát, chứ không có nghĩa gì. Bởi vì nhớ tới cái chết tới thì đó là cái gần. Còn mình có chết không? Bây giờ cho hưởng cái này hưởng cái kia rồi mai mốt ông chết, cho ông hưởng là ông chết, mình ham không? Thì chúng ta cái án của chúng ta dài hơn cái án ông kia một chút vậy thôi. Thấy không? Ông kia ăn bữa nay mai ông chết, còn mình thì ăn bữa nay vì 5 năm 10 năm mình cũng chết. Thì tất cả cái gì hưởng được đều hưởng để mà chết, chứ phải hưởng để mà làm cái gì cao siêu hơn. Thì như vậy là quý vị nghĩ, nếu mình thấy tường tận cái lá đó thì mình có ham hưởng hay không? Nếu cho tôi hưởng mà tôi được sống hoài thì cũng nên, phải không? Mình cho tôi hưởng bắt tôi chết thì tôi không chịu. Như vậy thì sở dĩ chúng ta ngày nay bỏ hết những cái ăn ngon mặc đẹp của thế gian, cạo đầu vô chùa là vì cái gì? Vì không muốn hưởng những cái đó để chết, muốn vào đây tìm cái gì ra khỏi cái chết. Rồi nếu vô chùa rồi lụi đụi cũng bị những cái đó nó quay nữa thì sao? Thì uổng công, phải không? Uổng công cạo cái đầu mặc áo nhuộm ở chùa vô nghĩa. Như vậy mới thấy cái giá trị của người tu nằm ở chỗ nào. Chúng ta không bằng lòng với những cái hưởng thụ tạm bợ để đi tới chết, cho nên chúng ta thà là sống đạm bạc để tìm ra một lối đi, một lối thoát ra khỏi cái chết đó, đó là cái mục tiêu của chúng ta. Còn tất cả cái thụ hưởng để rồi chết là đều là trò chơi vô nghĩa, đáng thương cho những người ham hưởng đó thôi, phải không? Thì thấy người ta biết là họ sẽ chết 10 năm, 20 năm nữa chú chết, bây giờ chú ăn ngon mấy, chú hưởng thụ cái gì, rồi tôi cũng cảm thấy rằng thương cái chú, mai chú chết chứ không có lợi gì hết, chứ không đi tới đâu hết. Nhưng mà người đời họ cứ nghĩ ngày mai chết cũng được, mai ăn cho ngon ở đây, phải không? Chứ ăn ngon là một cảm giác nhỏ xíu, rồi chờ tới cái chết thì có nghĩa lý gì đâu. Mà người ta chấp nhận những cái hưởng thụ tạm bợ vô nghĩa đó để rồi chờ tới cái chết, mà không thấy được cái cao siêu, không tìm ra một cái lối nào sáng suốt hơn. Đó là cái điều của người phàm tục thế gian. Bây giờ chúng ta là người tu thì phải sao? Phải nhất định, nghĩa là tất cả những cái thụ hưởng thế gian đó là tầm thường, nó không có gì đáng kể. Phải vạch ra được một lối đi, tìm được con đường giải thoát, chính mình cứu được mình rồi cứu mọi người. Đó mới một lý tưởng cao siêu tuyệt vời của một cuộc đời. Như vậy thì cái giá trị người tu là ở đó đó, chứ không phải giá trị người tu là ở chùa to Phật lớn gì gì, mà chính ở cái chỗ tìm ra một lối đi để thoát khỏi sanh già bệnh chết, rồi chính mình giải quyết cho mình, rồi giải quyết cho người cái con đường đó. Đó mới là cái cao siêu, mới thực là cái chỗ lý tưởng tốt đẹp nhất của người tu. Như vậy với Đức Phật, ngài đi tu là cái mục tiêu như vậy đó, nghĩa là tìm ra một phương cách gì để giải thoát già bệnh chết. Cái đó là cái nung nấu trong lòng ngài, cái đó là cái quyết định trong đời ngài phải làm cho được. Cho nên đây là những cái tưởng tượng của tôi. Tôi nói là không làm được việc này, đời ngài sẽ là cây khô, là ngọn cỏ héo. Chúng ta tu mà cũng không làm cái được đó, được điều đó thì là cái gì? Cũng là cây khô, ngọn cỏ héo, chứ không có giá trị gì hết, phải không? Chứ không phải đi tu rồi có nhiều đệ tử đó là sung sướng, không phải. Chính cái đó mới là cái thiết yếu.